bao giờ mà cái vật nó được đem ra sử dụng, tức là thầy chi sơ có bảo chứ ở hôm nay cộng với lại hiện tiền tăng là 6 vị, có 4 vị nữa 10 vị, hoặc là giờ 6 vị mang ra mình nấu, mình mới lấy ví dụ 2-3 lon gạo nó, hay là mình lấy nó 3-4 lon gạo mình ra mình nấu, mình nấu thành cơm rồi ấy, lúc đó là để ăn, người ta cúng là cúng để ăn, người ta có quyền lấy ra nấu cơm ăn, và khi đem ra lấy ra nấu cơm ăn lúc đó mình mới thực sự có phần trong đó, lúc đó mới thực sự là mình muốn lấy phần mình cho ai cũng được hết. Còn khi mà còn lạc đạo á, là cái ấn của nó là của 10 phương tăng á, thì mình chỉ được cái người có trách nhiệm lấy ra để nấu thôi, chứ mình được lấy thẳng như vậy. Nấu lên rồi á, thì lúc bây giờ chia, mà vừa nấu lên xong một cái á, chia ra ví dụ là 6 thầy, mỗi thầy 3 chén đi, có 4 thầy cũng tới, thì phải chia luôn cho 4 thầy đó, chia bình đẳng với nhau, 4 thầy đó có phần ở trong đó. À, mùng mềm giường chiếu quần y phục gì những cái thứ mà khăn khiết gì đó, với lại gạo cái gì đồ ăn này nó là những thứ mà chi sự giữ lấy, và nó là những thứ dùng chung cho tất cả 10 phương tăng, bất cứ một tăng ở đâu ông tới ông cũng có phần ở trong đó, kể cả cái chỗ ở, nếu mà cái chùa mình lớn mình có chỗ là mình cũng phải có một vị sắp xếp, một vị gọi là ví dụ chi phòng cái gì đó, phân phòng gốc ra, phân ra, rồi phân, mà thí dụ đó là một vị thượng tọa lớn, đây là cái chữ thượng tọa là chữ trong luật, chứ không phải chữ thượng tọa ngày nay, trong luật hòa thượng không có phải như mình nghĩ đâu, mà thượng tọa vậy, đây là cái vị thượng tọa kỳ cục mà phải sắp xếp cái chỗ làm sao, vậy đó, thì những vị đó họ phải biết luật, họ mới làm những cái chức đó được. Thì đó là cái mà mình biết vậy. Thì chỗ vật tăng, cấp vật hiện tiền tăng, hiện tiền có nghĩa là thí dụ như thí chủ ta đến, ta bảo ở chùa có 6 vị thầy, người ta cúng cái này có 6 vị thầy, thí dụ người ta bảo cúng 6 cái gối cho 6 vị thầy, cái đó là cúng cho hiện tiền tăng, đó là vật của hiện tiền tăng mà mình lấy đi. Còn nếu người ta bảo cúng gạo biết thường thường cúng cho tăng, nói chung là 10 phương tăng. Như vậy thì đây là mình biết là trộm vật của tăng, ăn cắp vật của tăng, đó là cái điều mà nó thuộc về giới luật nữa, chứ nó không phải là cái trộm bình thường. Các vị này có thọ giới hết, 5 giới, 8 giới, phụ túc giới, nhưng mà hủy phạm mà lại còn ăn trộm, bất tịnh thuyết pháp. Bất tịnh thuyết pháp nó cũng thuộc về một loại mà Đức Phật cũng nói nó hầu như là cũng kiểu ăn trộm. Bất định thuyết pháp cái gì, tức là mình nói pháp, thứ nhất một là mình nói pháp mà nói lệch lạc cái ý nghĩa, nó không có đúng pháp, tức là mình nói chiều theo người ta, mình nói cho cái người nghe người ta thấy thích, thấy gì mà cái mục đích của mình nó không phải là để hướng dẫn người ta, mà cũng như là mình muốn lấy cái sự cúng dường của người ta. Đây nó cũng là một cái loại như là mình nghĩ đến cái chuyện mà muốn lấy cái cúng dường và cung kính bằng cái pháp, lợi dụng cái pháp thôi. Cái hai nữa là bất tịnh cái pháp này là cái ý của mình nó rất rõ ràng đó, là vì danh lợi đó mà thuyết pháp, thuyết để nổi tiếng, thuyết để có danh. Cái ý của mình nó rõ ràng như vậy, cái mục tiêu mình như vậy đó. Thì dù mình có nói đúng chính pháp chăng nữa cũng là bất tịnh thuyết pháp. Thành ra đây là những vị mà thọ giới, từ thường nói thọ giới thì nói từ 5 giới, nhưng mà đại biểu cho sự thọ giới là người xuất gia. Thành ra người xuất gia nhưng mà thật ra nó có những cái tâm còn ham danh vọng, còn ham quyền lợi, cung kính ngoài đời, rồi dùng tất cả những cái của đạo để mà tìm cái lợi cho mình, không biết hổ thẹn, lấy các ác pháp đó mà tự trang nghiêm, thì tội nhân hạng tội nhân ấy do bởi ác nghiệp như vậy đáng đọa vào địa ngục. Thì đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt ở trong đạo Phật. Mình nghe tôn giáo nào nó cũng bênh con đến cùng hết. Hồi giáo cũng nói với các tín đồ mình có sát sinh nữa cứ theo Hồi giáo là lên vị trí. thiên đường. Bệnh con lắm. Còn ở trong đạo Phật đó, có vẻ như là luật trị lắm, pháp trị lắm. Đức Phật nói những người đọa xuống địa ngục trong đó có biết bao nhiêu thầy tu. Tu mà đối như vậy, làm như thế là lừa dối mọi người thế thì đọa địa ngục. Thế Đức Phật không bao giờ nói cứ tu đi con, cứ xuất gia đi con, tha hồ lừa gì cứ xuất gia theo Phật là Phật cho lên thiên đường. Thành ra mình sẽ thấy đó là cái điểm đặc biệt trong đạo Phật. Tức là mỗi người theo đạo Phật là phải theo cái pháp nữa. Pháp đó là pháp nhân quả. Thành ra mình cũng biết chuyện ngài A Nan, mà ngài A Nan nghĩ, ngài A Nan bảo con nghĩ là con có Phật như vậy, rồi bên cạnh Phật xuất ra cái Phật như vậy là con thấy mà chắc chắn con được độ. Phật bảo đâu nghĩ dễ vậy. Ở đâu mà dễ dàng vậy. Thành ra Đức Phật mới nói là gần Phật để nghe pháp, chứ không phải gần Phật là chấm dứt. Gần Phật là để nghe pháp là để suy nghĩ, là suy nghĩ rồi là để tu. Đức Phật mới nói như vậy. Văn tư tu. Đây là những người để sắp đọa địa ngục. Lúc sắp màn chung, các lửa địa ngục cùng đến một lúc. Tức là chưa có nhập vào địa ngục, còn đang sống, nhưng mà sắp sửa rời khỏi cái nghiệp này rồi, thì thấy cái nghiệp địa ngục xuất hiện liền. Lúc đó gặp thiện tri thức dùng đại từ bi vì họ khen ngợi A Di Đà Phật oai đức mười lực, khen rộng Phật kia quang minh thần lực, cùng khen ngợi giới định huệ giải thoát, giải thoát chi kiến. Người này nghe rồi trừ 80 kiếp tội lỗi sinh tử, lửa giữ địa ngục biến thành gió mát, thổi các hoa trời, trên mỗi đó hoa đều có hóa Phật Bồ Tát đón tiếp người này. Ở đây mình nghe chú ý, thiện tri thức mới gặp vị này, vị thọ giới dĩ nhiên vị này biết Phật, dĩ nhiên vị này biết rất nhiều, nhưng mà có thể có biết A Di Đà Phật chưa thì chưa biết. Nhưng bây giờ nó trong cái hoàn cảnh mà thấy lửa dữ và mình vẫn có một cái thiện duyên, đó là có thọ giới, có xuất gia, và hoặc là có thọ năm giới này nọ là Phật tử, thì tại sao lại không có nói giới định huệ trước mà lại khen ngợi A Di Đà Phật trước? Ở trên á, cái hạng mà thượng sinh á, thì là nói tên kinh trước để khơi dậy cái thiện căn mà không có bị bán kinh đại thừa, rồi mới nói chắp tay niệm Phật. Ở đây là ca ngợi Đức Phật trước rồi mới nói đến cái giới định huệ. Tại vì nếu mà nói giới định huệ trước á, thì cái người đó người ta đang còn do phạm vào cái giới đó mà người ta bị tội. Bây giờ mà nhắc đến cái đó trước á, thì cái người đó người ta sẽ sợ hãi vô cùng, người ta cảm thấy chắc chắn ta địa ngục thôi. Cho nên trước tiên phải nói cái năng lực của Phật, nói cái sự cứu độ của Phật, ca ngợi Phật A Di Đà. Cái vị đó nghe xong vậy thì sẽ được an ủi, tâm cảm thấy vững chắc, có nơi nương tựa. Rồi sau đó cái ca ngợi cái giới định huệ giải thoát, thì cái tâm thức của vị đó sẽ thấy là cái lỗi lầm của mình nó là không có chỉ giới, chứ không có thấy sợ, không có thấy nữa, mà thấy giới là nơi cứu thoát của thanh tịnh, thì tức là phát cái tâm sám hối. Người này nghe rồi sẽ trừ được 80 kiếp tội lỗi sinh tử, lừa dối.